Và sáng hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với Thánh với một đề tài là truyền giáo cho người nghèo. Nếu quý vị để ý rằng tôi đã đi qua một những loạt bài giảng về đời sống của Chúa Giêsu, từ đầu Chúa Giêsu sanh ra, gặp sự khó khăn, thử thách cho tới khi bước vào công việc truyền giáo. Quý vị cùng với tôi lật cái câu Kinh Thánh mà đề cập đến mục tiêu của Chúa Giêsu đến trần gian này là gì, thì quý vị cùng với tôi xem ở trong sách Luca. Chúng ta xem Luca để bắt đầu một cái tư tưởng, cái câu chuyện rất quan trọng mà mục tiêu của Chúa đến trần gian này. Mỗi lần chúng ta đề cập đến Luca đó là chúng ta biết rằng đó là bắt đầu cái chương trình mục vụ của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên những đoạn sách khác, phúc âm khác thì nói về đời sống Giêsu khía cạnh khác, nhưng mà đối với Luca đó, đây là mở đầu của chức vụ Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng ở trong Luca đoạn 4 câu 16 đề cập đến Đức Giêsu theo thói quen nhằm ngày gì? Ngày Sa-bát vào nhà hội và đứng dậy và đọc. Đứng dậy và đọc. Nhưng mà đọc gì đây? Ở trong cái nhà hội đọc cái gì thưa bà chị em? Đọc Kinh Thánh. Đa số dân Do Thái ngày xưa trong cái synagogue, trong cái nhà hội, họ có những cái cuộn Kinh Thánh, họ đọc tới đọc lui và họ xem đó là những ơn phước cho họ. Trong lúc đó Đức Giêsu đứng lên đọc. Đây là cái câu Kinh Thánh chính xác đây để chúng ta tìm hiểu mục tiêu của Chúa đến đây là gì. Luca đoạn 4 câu số 18. Nhà đây là Đức Giêsu đang đứng lên và đọc câu Kinh Thánh này. Thần của Chúa, nói về Đức Giê-hô-va đó, ngự trên ta. Ai đứng đọc đây? Chúa Giêsu, thần của Chúa ngự trên Chúa Giêsu. Vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Đấy, truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúng ta xem cái tư tưởng ở đây, hai câu này, để chúng ta hiểu biết mục tiêu của Chúa là như thế nào. Xin quý vị nhắm mắt, tôi xin cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Cái lạy Chúa, Chúa đã mở đầu đọc câu Kinh Thánh này trong nhà hội 2000 năm trước. Và lời Kinh Thánh đó được ứng nghiệm trong đời sống của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng con biết mục tiêu của Ngài đến trần gian là như thế nào. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đây là một câu Kinh Thánh rất đặc biệt mà Chúa bắt đầu chức vụ của Ngài. Chức vụ của Ngài không phải bắt đầu để ra truyền bá sứ mạng ba thiên sứ. Mục tiêu của Ngài không phải đến đây để truyền bá sách Daniel và Khải Huyền. Cái đó mục tiêu đầu tiên đó. Mục tiêu đầu tiên không phải là đến đây để giải thích là đạo Chúa như thế nào đúng hơn những đạo khác. Quý vị nghe rõ cái ý tư tưởng của tôi nói không? Quý vị biết rằng tôi thích về nói về giáo lý, nói về tiên tri. Nhưng mà khi biết rõ ràng đầu tiên của chức vụ của Chúa Giêsu là không phải mở màn với cái tư tưởng đó. Và nếu quý vị biết theo đạo vì mở màn theo cái tư tưởng đó, hay là biết đạo Chúa về vấn đề giáo lý, hay là biết vì Chúa về vấn đề tiên tri, thì đó là tốt. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là các công việc của Chúa mở màn hay bắt đầu về ở đây là được sức dầu đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Truyền tin lành cho cái nghèo là cái như thế nào? Tin lành cho cái nghèo là gì? Tin lành cho cái nghèo là gì? Tin lành là gì? Tin lành đây có không phải là giáo lý mà chúng ta thông thường được nghe. Khi mà chúng ta đi biết kẻ nghèo là gì, đang họ cần một cái sự, họ thiếu thốn, họ cần một cái điều gì đó. Tin lành nó đem ra giúp đỡ cho những nghèo nàn, giúp đỡ họ đang bị thống khổ một điều gì đó. Nếu mà tôi đang đói trong 3 ngày liên tục, quý vị đem tôi ổ bánh, đó là tin lành cho tôi đó. Nếu tôi đang bị ở tù mà người thăm viếng, đó là tin lành cho tôi. Chẳng hạn bây giờ tôi đang đối khét một quý vị nói anh à, đối không sao đâu, tôi cầu nguyện cho anh, nhưng mà thôi anh tin Chúa đi, Chúa ban phước. Có phải Chúa dạy điều đó không? Thương bạn chứ em, sáng hôm nay tôi không phải chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng khác những gì mà tôi chia sẻ, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu biết cái tư tưởng của Chúa ở đây. Chúa đến trần gian này để bao gồm tất cả mọi người hiểu biết về sứ mạng của Chúa là ban phước cho tất cả mọi người được bình an, được khỏe mạnh và sống đúng theo mẫu mực của Chúa. Cho nên cái tư tưởng sáng hôm nay đây là truyền giáo cho người nghèo. Mục tiêu của Ngài xuống đây là những người nghèo về tâm linh, nghèo về thể xác, mà Chúa đến đây để truyền giáo. Cho nên Chúa Giêsu nói một câu rằng ta đến đây không phải chữa bệnh cho những người khỏe mạnh mà những người mà có bệnh, đúng không? Người khỏe mạnh có cần chữa bệnh không? Không. Nhưng mà người yếu thì cần được chữa lành. Tất cả mọi người trần gian này phải cần được chữa lành không? Yes or no? Cần. Bởi Chúa nói một câu, ai mà nghĩ rằng mình có mắt thấy thì mình không thấy là mình mù, mà ai không thấy thì sẽ thấy. Có nghĩa rằng đôi khi Chúa đến đây là nghĩ rằng mình có hoàn hảo rồi, tôi không cần thiết gì hết. Đó là cái sự đau buồn mà Chúa đã thốt lên cái điều đó. Cho nên mong rằng sáng hôm nay quý vị thấy rằng Chúa đến đây là tất cả mọi người chúng ta đều nghèo nàn, mặt này hay mặt nọ. Bây giờ cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ đây để chúng ta thấy được Chúa Giêsu bắt đầu một chức vụ của Ngài là như thế nào. Ngài đến sức giàu và để truyền bá tin lành cho kẻ nghèo. Khi mà Chúa đến đây, Chúa thấy rất nhiều người nghèo. Chúa đi đâu cũng thấy là người sinh năng, Chúa đi đâu cũng thấy người bệnh tật, và Chúa cũng thấy những người bị tù, những người mù, những người què, những người bị hà hiếp. Và chính Chúa ở đây cũng thấy là những người quá bụa, không được săn sóc nữa. Cho nên điều đầu tiên Chúa xuống đây là cái điều rất bỡ ngỡ đến cho những người theo Chúa. Chúa đến đây đến giảng đạo cho ai? Là những người Do Thái. Tại Chúa là trong dòng dõi Do Thái. Và Chúa đến đây thấy những người mà theo Chúa cả mấy ngàn năm nay. Họ nhìn thấy, Chúa nhìn thấy không ai quan tâm đến hết. Và họ cho rằng người nghèo, người bệnh tật là vì họ làm một điều gì sai đó. Và đối với những đạo khác là chắc là kiếp trước anh làm gì sai cho nên hậu quả đến kiếp này. Quý vị nghe cái những cái tư tưởng đó phải không? Cho nên đôi khi chúng ta bắt đầu không nhìn thấy những sự đau đớn của những người khác, mà chúng ta bắt đầu, xin lỗi dùng những chữ người Pharisee, rủa xả những người khác. Nếu chúng ta không để tâm, chúng ta nói người đó bị điều đó, người đó không ăn năn cho nên họ bị rủa xả. Không phải tôi nói rằng không phải là những người bệnh tật, không phải là không bị rủa xả hết đâu. Nhưng mà có những điều họ làm sai cho nên họ gánh bệnh tật. Nhưng mà có những cái bệnh tật xảy ra, nghèo đói xảy ra để Chúa thử lòng của quý vị và tôi có nhìn thấy giống như cặp mắt Chúa nhìn thấy hay không. Các vị thông cảm, hiểu cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ hay không? Chúa Giêsu đến đây, ok, không phải là muốn đề cập cái tư tưởng ngày hôm nay là chỉ đạo đức làm người không. Dĩ nhiên Chúa có mục tiêu khác để giảng về đúng theo đạo của Ngài. Nhưng mà cái mục tiêu chính yếu mà Chúa đến đây rất đau buồn là người theo Chúa không sống theo mẫu mực của Chúa. Khi mà Chúa Giêsu đứng lên mà đọc được câu này rồi đó, thì những người trong phòng hội bắt đầu mới bực tức. Là giống như là ông này là ai mà nói rằng được sức giàu bởi Đức Giê-hô-va để đi giảng tin lành cho người nghèo, những người bị cầm tù được tha, những người mù được sáng. Cái nghĩa là chúng tôi không làm điều đó sao? Xưa nay chúng ta không làm điều đó sao? Cho nên cái câu này đọc ra rồi, đọc lên rồi đó, bắt đầu mới thấy rằng là thất tỉnh những người ngồi ở trong hội trường đó hoặc là trong nhà thờ đó, nói rằng là chúng ta chưa làm tròn bổn phận của mình. Cho nên cái tư tưởng muốn chia sẻ ở đây rất quan trọng đây. Xin quý vị chú ý là Chúa xuống trần gian này để làm gương cho chúng ta. Một điều làm gương chúng ta điều này là cặp mắt chúng ta nhìn thấy những người khác giống như cặp mắt của Chúa nhìn thấy những người khác. nhìn thấy như thế nào. Khi bà mẹ Teresa được sai qua bên Ấn Độ, Kolkata, bà nhìn thấy những người nghèo nàn, bà thấy những người bà bệnh sida, bệnh cùi, bệnh lao, bà mới bắt đầu mới thành lập một cái cơ quan để giúp đỡ những người ấy, những người không có thức ăn vô ăn một cách miễn phí, những trẻ con mà không có cha mẹ đưa vô những cái cơ quan ấy. Tôi kể một cái tư tưởng này đây, quý vị đã biết hết rồi. Tại sao mà bà làm điều đó? Tại vì trong lòng bà có Chúa. Bà nhìn vào những người khác giống như là Chúa nhìn vào người khác. Vì Chúa mới dạy cho người Pharisee, các ngươi nhìn người khác thấy tội lỗi người khác mà không thấy tội lỗi của mình. Tại sao mà thấy những người nghèo nàn, những người bệnh tật mà không thấy? Cho nên qua cặp mắt của mẹ Teresa bắt đầu mới thấy được cái tư tưởng đó. Dĩ nhiên quý vị thấy biết rằng nhiều người khác chứ không phải là bà không. Một cái ví dụ khác nữa là một thế kỷ hoặc là thế kỷ rưỡi về trước, hay là gần tới hai thế kỷ, là Catherine và William Booth 1865 cũng thấy điều đó. Ở bên Âu Châu, họ thấy nhiều người nghèo nàn vô cùng, những người bệnh tật không có ai cho thức ăn thức uống, không ai săn sóc. Cho nên họ bắt đầu mới mở mà những cái trung tâm rước những người đó vào những nơi không có chỗ ở, bắt đầu mới thành lập được cái cơ quan Salvation Army. Có thể không biết Salvation Army còn giống như thế hay không, nhưng mà đó là Catherine và William Booth đã nhìn thấy những điều đó. Và thưa bà chị em, khi mà nói về đạo đó, chúng ta không có tách rời giáo lý của cơ Chúa và cách hành đạo, đạo đức làm người. Về săn sóc người nghèo, một cái riêng, và giảng đạo là một cái riêng. Không, hai điều đó đi đôi với nhau. Nếu mà người giảng đạo Chúa mà không có tấm lòng yêu thương người nghèo đó, thì có phải là đạo của Chúa không? Không. Ngược lại, những người đi đến vấn đề mà giúp đỡ người nghèo quá mà không giảng đạo của Chúa, có phải là đạo của Chúa không? Cũng không. Chúa không bao giờ tách rời điều đó. Tại quý vị biết không, là đó, cái câu này cuối cùng là kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp bị tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa Giê-xu. Nói về Đức Giê-xu là ai, mục tiêu Chúa xuống đây là gì. Cho nên không bao giờ mà Chúa Giê-xu tách rời hai điều đó, mà có thể ngày hôm nay nhiều cơ quan phân biệt. Cơ quan này là làm điều này. Không, trường học là lo học sinh trường học, nhà thương với lo nhà thương, và nhà thờ là giảng đạo. Đôi khi tôi nhìn thấy tôi rất đau buồn, tất cả nhà thương, trường học, những cơ quan y tế phải làm việc cùng với nhau. Đôi khi tôi đâm mong rằng những nhà thương á, kêu gọi cho một số vinh ơi, có người Việt Nam này không biết tiếng Việt, dám đây giúp đỡ và cầu nguyện cho họ. Đôi khi tôi đợi chờ những cú phồn đó. Hay là nhà thương đang đợi cho những nhà thờ có ai mà bị bệnh tật chở đến nhà thương của giáo hội. Tôi không phải nói rằng không phải những cơ quan này làm việc, không bao giờ làm việc chung với nhau. Đúng, có nhiều lúc chúng ta cần việc làm chung với nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải làm việc chung với nhau còn nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã cho bà thần linh tiên tri, bà White đã nhận thấy rằng là những nhà truyền giáo. Ai là nhà truyền giáo? Ai truyền giáo? Tôi nói cái này nhớ là định nghĩa của tôi và định nghĩa của Kinh Thánh, chứ không phải là định nghĩa của thế gian. Ai là nhà truyền giáo? Không phải chỉ mục sư, không phải là những người trưởng lão, tất cả mọi người là nhà truyền giáo. Ok, chúng ta đang nói về Chúa là nhà truyền giáo. Ok, tất cả mọi người. Chúa không bao giờ mà để riêng biệt là chỉ có người mà biết đạo mới nói về đạo. Không, tất cả mọi người nói về đạo. Ok, nhà truyền giáo phải liên quan đến tổ chức những chương trình y tế. Cho nên truyền giáo phải biết y tế, và bộ y tế cũng phải biết truyền giáo. Hai điều đó phải đi đôi với nhau. Và giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có thể trong những giáo hội duy nhất để làm hai cái công việc cùng với nhau. Cho nên không, quý vị mà những người mà sẽ ghi danh vào cái trường huấn luyện Cơ Đốc mà quý vị đã được nghe đến, và tôi và một số anh em khác, giáo sĩ khác sẽ tổ chức bắt đầu tháng 9 này đó, là mở đầu sẽ học về vấn đề y tế. Và sẽ có mấy lớp trong đó chứ không phải chỉ có một lớp. Tại mong rằng là chúng ta không phải chỉ sống khỏe mà chúng ta giúp những người khác sống khỏe nữa. Đúng không? Đối với Chúa Giêsu, Chúa chúng ta muốn chúng ta sống khỏe. Cho nên đó là phải đi liên quan với nhau. Cho nên Chúa Giêsu đến đây, đến cùng với dân Do Thái 2000 năm trước. Và dân Do Thái giảng đạo về giáo lý không? Đúng không? Giáo lý về đền thánh, giáo lý về ngày Sa-bát, giáo lý về tất cả những cái tư tưởng. Mà Chúa mới ngạc nhiên là tại sao nói về giáo lý của Chúa mà quá nhiều người nghèo sống gần ở đền thánh mà không được săn sóc. Cho nên Chúa mới nhìn thấy điều đó và Chúa đau khổ, rất đau khổ về những người mà nói rằng tôi biết Chúa mà không cảm thông và yêu thương những người nghèo. Cho nên từ lúc đó Chúa bắt đầu mới ra chức vụ của Ngài, bắt đầu đi giảng đạo bằng cách là thương xót và thương yêu những người yếu đuối, bị đau nhất về linh hồn vẫn thể xác. Chúa làm điều đó để trở thành một là tấm gương cho chúng ta, cho môn đồ của Chúa. Và ngày hôm nay là chúng ta cần phải đối xử với những người đau khổ giống như là Chúa đang đối xử, chăm sóc và giúp đỡ cho họ. Tại vì sao? Chúa dựng nên họ. Những người nghèo quý vị thấy là Chúa làm gì? Chúa dựng nên họ, đúng không? Đó là con cái của Chúa. Thưa quý bạn chị em, nhất là quý vị của phụ huynh, những người là cha mẹ đó, xin lỗi, là có hai người con, một người con giàu vô cùng, một người con nghèo vô cùng, đúng không? Có đôi khi cũng có, đúng không? Trong gia đình. Quý vị có mong muốn người con giàu giúp đỡ cho người con nghèo của mình không? Có muốn không? Có muốn không? Hay là quý vị cùng với tôi nói, ô, anh này, đứa con này học giỏi cho nên nó làm bác sĩ rồi, nó được cái nhà cao cửa rộng. Đứa này không lo học, bây giờ làm McDonald's. Thôi kệ nó. Có không, được không? Không. Huống gì Đức Chúa Trời cũng vậy nữa. Chúa nhìn xuống hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế gian này, đầy đủ cơm ăn áo mặc. Và Chúa muốn chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có đến cho những người khác. Cho những người khác, thương bà chị em. Chúa đâu có phải ban phước cho chúng ta để chúng ta nhận lãnh và giữ đó, có phải không? Không, Chúa muốn chúng ta chia sẻ với người khác. Cho nên ngày xưa hội thánh đầu tiên đó, khi mà đến họ cùng nhau, tất cả những gì họ kiếm được, họ làm ăn, họ bỏ vô một quỹ rồi chia nhau cho tất cả mọi người. Người này không có nhà, tôi trả tiền nhà cho người này, không có tiền ăn tôi trả tiền. Không có ai thiếu thốn cả. Thưa mẹ, đó là cái tư tưởng của Chúa. Tôi không có phải nói rằng cái tư tưởng là mình cho miễn phí để cho mọi người cứ ngồi đó ăn không ngồi rồi nhận lãnh, không phải. Nhưng mà cái khía cạnh Chúa nói là chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Đấng Christ làm gương cho chúng ta. Đức Chúa Trời là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa giàu vô cùng. Ok. Trước khi tôi đến cái tư tưởng này, tôi dùng một cái thí dụ trong cuộc sống này. Là nếu tôi có nhà sang cửa rộng, tôi có con, thì khi mà con tôi lớn lên, tôi cũng muốn nói gì? Sống nhà sang cửa rộng, chỗ ở chỗ tốt, đúng không? Ở chỗ bình tĩnh, nó cũng đầy đủ hết. Chứ bao giờ quý vị có bao giờ muốn người con của mình, thôi bây giờ mình ở chỗ yên tĩnh, thôi bây giờ mình muốn con mình để cho những cái nơi mà nó nghèo nàn, cướp bóc, giết chóc, không, quý vị muốn không? Không. Nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng lìa bỏ những cái nơi mà ăn chủ nhân mà giàu sang. Chúa có thể xuống đây, đúng không, giáng trần ở cùng với những gia đình giàu có, ở trong những cái nơi biệt thự. Tại vì cái chuyện đó rất dễ dàng, tại vì đã có đầy đủ rồi. Nhưng mà Chúa đã quyết định chọn sanh đẻ trong gia đình nghèo, ở những thành phố nghèo. Để làm gì? Để hiểu những người dân nghèo như thế nào. Có những người, có một người tôi quên tên tuổi rồi, quý vị cũng đã biết, tôi có đề cập đến về điều đó. Là một người da trắng. Và trong cái thời mà thập niên 60, 70 đó, đâu đó, hay là trước đó nữa, là vấn đề mà người ta kỳ thị người da đen. Ông đã quyết định làm sao mà xăm da trắng của mình thành da đen. Tới nỗi mà người ta thấy rằng ok, ông là người da đen. Rồi bắt đầu ông mới thấy rằng là những người da trắng đã kỳ thị mình như thế nào. ông bắt đầu mới cảm thông được những người da đen cảm giác có trải qua như thế nào. Cho nên có thể mà Chúa hạ trần xuống đây để cảm thông được những người nghèo. Rồi không chỉ cảm thông những người nghèo, nhưng mà hiểu biết được những người giàu đối xử với mình như thế nào. Hiểu biết được những người Pharisee đối xử với mình như thế nào. Tôi không biết nếu mà chính quý vị và tôi bước qua một cái giai đoạn đó, thì chúng tôi mới thông hiểu được không chỉ người khác không, mà hiểu được Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cảm giác như thế nào? Khi Chúa đi cùng với những người nghèo, Chúa bắt đầu mới giúp đỡ. Nhưng mà người Pharisee mới chỉ trích, tại sao mà Chúa ăn ngồi giống như người nghèo vậy? Những người mà bắt đầu ăn mà không rửa tay, vân vân. Nhưng mà Chúa bắt đầu mới chịu đựng tất cả những sự đau đớn, thống khổ, để cho những người khác biết rằng Chúa xuống đây giúp đỡ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ người giàu. Cái tư tưởng này nó đi sâu vào lòng của chúng ta để dạy chúng ta một bài học sâu sắc. Chúng ta xem Matthew đoạn 25 câu 35. Matthew đoạn 25 câu 35. Nhớ nhà Matthew đoạn 25 câu 35 là cuối phần của sách Matthew, sau khi Đức Chúa Giê-xu để giảng đạo 3 năm trời cho môn đồ của Chúa. Rồi bây giờ Matthew 25 này để giải thích cho những người theo Chúa là cần phải có những phẩm chất như thế nào. Matthew đoạn 25 câu số 35. Ma-thi đoạn 25 câu 35 đã được chép như thế này. Đây là nói về những người mà có Chúa đó, chứ không phải là nhớ những người ngoài. Là Chúa nói rằng: vì ta đối các ngươi đã cho ta ăn. Một câu rất đơn giản. Chúa Giê-xu đang ở cùng với môn đồ của Chúa. Chúa Giê-xu đã làm phép lạ đầy đủ thức ăn, đi tới những nhà môn đồ của thức ăn. Nhưng mà Chúa Giê-xu đang nói cùng với môn đồ như thế này: vì ta đói, ngươi cho ta ăn. Vì môn đồ mới nói rằng: ủa, Chúa đói lúc nào đâu? Chúa nói lúc nào đâu? Thì Chúa bắt đầu mới kết thúc ở trong câu số 40. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy đã làm cho chính mình ta vậy. Chúng ta thương Chúa. Chúa yêu cầu chúng ta thương những người Chúa thương. Có phải không? Làm sao chúng ta có thể nói thương Chúa mà chúng ta không thấy những con cái mà Chúa đã dựng nên đang gặp sự khó khăn mà chúng ta không thương? Nếu các con thương như người nghèo, đó là người thương ta. Cho nên cái câu này nó thức tỉnh tôi và mong rằng đánh thức quý vị và tôi đây, để chúng ta bắt đầu mới suy gẫm lại tin lành của Chúa là gì. Nhiều khi chúng ta nói là thôi đi giảng đạo tin lành là làm gì? Tổ chức trình truyền giảng rồi người ta tin theo Chúa là đúng. Đôi khi chúng ta chưa thấu hiểu hết trọn vẹn cái tư tưởng đó. Đấng Christ đến trần gian này đầy nghị lực và có năng động để tìm mọi cách tìm hiểu những tôn giáo như thế nào. Và khi mà Chúa thấy tôn giáo thời đó đó che khuất, dựng nên bức tường cao để phân biệt người giàu và người nghèo, những người khỏe mạnh và những người bệnh tật. Rồi trở lại vấn đề mà khỏe mạnh bệnh tật đây. Nhớ quý vị, trong thời kỳ của dân sự của Chúa trên đồng vắng không, Chúa đang là dựng nên những cái làng, những ngôi nhà, những người bệnh tật đến đó để chi? Để được chữa bệnh. Ủa, như vậy là Chúa phân biệt giữa những người khỏe và những người bệnh không? Không. Chúa muốn phân biệt rõ ràng là cắt đi những bệnh tật. Khi người đó khỏe mạnh thì trở về nhà, đúng không? Quý vị hiểu điều đó không? Cho nên Chúa dạy chúng ta rằng những bệnh tật á, chúng ta để riêng một bên. Chẳng hạn là bây giờ chồng mà thấy vợ mình thì nói xin em à, em ngủ đó, anh đi phòng khác. Rồi người vợ giận: tại sao mà đang bệnh mày bỏ mình? Chúng ta hiểu lầm cái tư tưởng đó. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta không muốn vợ mà phải lấy cho chồng, chồng lấy cho vợ, rút cuộc ai lo cho con cái, đúng không? Cho nên cái tư tưởng đó nó dạy từ xưa, nhưng mà ngày hôm nay qua cả 2-3 ngàn năm, dân Do Thái phân biệt giữa cái làng này là người khỏe bình thường, cái làng kia là người phun. Cho nên khi mà Chúa đến đây, con người đã dựng nên tôn giáo và dựng nên cái bức tường phân biệt con người. Chúa xuống đây để đánh đổ cái bức tường đó, những nhà bức tường đó, để phân biệt với nhau. phân biệt nhau để Chúa hàn gắn tất cả con người đến với nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng phải bắt chước cái tư tưởng đó. Chúng ta không nên phân biệt giữa người nghèo, người giàu, người có học là người không có học, thương bại chị em. Chúa không bao giờ có những cái tư tưởng đó. Có thể người đời, nhưng mà Chúa không bao giờ có những tư tưởng đó. Làm sao chúng ta có thể thấy điều đó? Đức Chúa Giêsu mỗi lần đến gặp đoàn dân đông, Chúa Giêsu cảm động. Thấy điều đó, tôi xin quý vị xem cái điều đoạn một này, đoạn này Luca đoạn 7 câu 11 đến 17. Luca đoạn 7 câu 11 đến 17 cho chúng ta biết cái tư tưởng mà khi mà Chúa Giêsu gặp một người đàn bà quá. Đoạn 7 câu 11 đến 17 tóm tắt đây là tại làng Nain, Chúa Giêsu đến, đoàn dân đi cùng với Ngài và thấy là một người mẹ chạy theo sau và khóc lóc vì sao? Người thấy là con trai của người đàn bà quá đó chết rồi, cho nên họ bắt đầu có thể mà làm một tang lễ vân vân. Cho nên Chúa Giêsu nhìn thấy điều đó, Ngài động lòng thương xót, câu số 13, Chúa thấy động lòng thương xót mà phán rằng đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Đối với con người chứ chuyện tâm thương, nhưng mà đối với Chúa không. Người đàn bà này có thể chỉ có một người con, mất chồng, bây giờ chỉ có người con, mất hết tất cả. Người đời có thể thấy họ chịu không sao đâu, ai cũng mất con thể chịu không sao. Không, Chúa không bao giờ liền đó. Cho nên Chúa sẵn sàng đến để chữa bệnh, rồi sau đó người trẻ đó được sống lại trong quan tài. Thương bại chị em, Chúa thấy người quá bụa, Chúa thấy những người nghèo nàn, người khó khăn, Ngài tìm cách để chữa trị thương bại chị em. Người giàu thì có tiền để bác sĩ, người nghèo không có ai, cho nên Chúa sẵn sàng giúp đỡ cho họ. Có bao nhiêu người nghèo, người khó khăn trong vòng của bạn chị em mà không đủ sống không? Bệnh tật mà không ai giúp đỡ không? Thương bại chị em, Chúa đang kêu gọi chúng ta đây. Đôi khi tôi thấy rằng ngày hôm nay trong các nhà thờ, phân biệt giữa nhà thờ của Chúa với những người ngoài đường, không cho những người ngoài đường vào nhà thờ, có thể vì ăn bặn hay xấu xí hay có những mùi hôi. Tôi nghĩ là Chúa không phải làm điều đó. Chúa cho một cái cơ sở khang trang để tiếp rước những người nghèo nàn. Chúa Giêsu đâu có phải giảng đạo ở trong những hội trường hay là nhà thờ của người Do Thái. Chúa Giêsu quyết định, nếu đây nay không chứa tôi sẵn ra ngoài đường sẽ giảng đạo cho những người ở ngoài đó, họ cần sự giúp đỡ. Và từ lúc đó Chúa dấy lên một cái phong trào đầy tình yêu thương. Người ta muốn tìm đến Chúa, học hỏi từ Chúa và tin rõ ràng là đây là đạo của Đức Chúa Trời hàng sống. Có người chỉ tin đạo khi họ biết rằng đạo đó đem tình yêu thương đến cho họ. Nếu mà đạo không có tình yêu thương, thật sự không ai muốn theo hết. Đạo phải có đầy tình yêu thương. Cho nên thấy nhà thờ có những người đến đây không biết tiếng Anh, có người sẵn sàng giúp đỡ, chở đi bác sĩ, thông dịch, chở đi nhà thương. Đó là đạo. Có một người đến đây, tôi thấy bánh xe của bà ta mòn, mòn tới nỗi mà bốn bánh xe, quý vị bây giờ thấy mòn bánh xe, đi bánh xe mà mòn hết, quý vị thấy nguy hiểm không? Bà không thấy nguy hiểm. Bà thấy tôi xài 3 tháng nay, 4 tháng nay đâu có sao đâu. Bánh xe mòn hết, không còn một cái đường lớn nữa. Bà nói không sao đâu, chạy được mà chạy được. Chúa động lòng đem chiếc xe ra để thay 40 xe mới cho bà. Bà cảm động vô cùng. Thương bà chị em, chúng ta mỗi ngày chúng ta phải nhìn người khác giống như là Chúa nhìn họ. Đầy lòng thương xót. Cơ ơn phước mà Chúa cho chúng ta không thể nào mà tả nổi, chúng ta phải đem ra chia sẻ với người khác. Thưa quý vị, một số tiền nhỏ mấy chục đồng hay mấy trăm đồng đối với chúng ta không có nghĩa lý gì. Nhưng mà đối với những người khác, cả cuộc đời của họ, chưa có ai có thể giúp đỡ họ điều đó. Chúa kêu chúng ta hãy thương xót đi. Nếu chúng ta chưa thấy động lòng thương xót, chúng ta cần phải cầu nguyện. Cần phải cầu nguyện. Chúa dạy trong Kinh Thánh, ở trong đây là một văn đoạn 3 câu số 4 như thế này. Xin lỗi, một văn đoạn 3 câu số 17. Một văn đoạn 3 câu số 17 nói rằng: nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ. Có nghĩa là chúng ta thấy người ta thốn thiếu mà mình thấy không có chuyện gì hết nữa, đúng không? Thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Làm sao Chúa ở trong mình được? Khi mà tôi học ở trường thần học, tôi thấy mình nghèo. Mình lựa những cái lúc mà bánh mì nó on sale, có nghĩa là quý vị on sale, có nghĩa là còn một ngày nữa là nó sẽ quăng qua cái tiệm khác. Thì nó vừa quăng một cái tôi đi mua, rồi bỏ bánh mì vô tủ lạnh. Cho nên trong nhà của tôi có tủ lạnh á, nhà mướn nhỏ là có nhiều tủ lạnh đông đá là bánh mì không. Tại vì nó rẻ lắm. Một đồng tới 4 ổ bánh mì. Mình ăn cả mấy tuần lễ không hết. Nhưng mà khi tôi thăm một người bạn từ ở bên Phi Châu qua ở trong căn nhà, mà Phi Châu không biết sao một người đi học thần học, vợ, cả 6 đứa con ở trong căn nhà một phòng, anh mời qua nhà chơi, mình mở tủ lạnh để kìm miếng nước uống, không có cái gì trong tủ lạnh hết á, một điều mà không có. Cho nên tôi lẹ lần tôi về nhà tôi đem hết bánh mì đem cho bà, cho cái người vợ đến nữa. Mình thấy mình nghèo mà những người khác còn gì? Còn nghèo hơn nữa. Anh mừng rỡ vô cùng, cảm tạ Chúa. Thương bà chị em, chúng ta không thể nào mà thấy được cái cảnh nghèo đói nếu chúng ta không được sức giàu bởi Chúa. Khi Chúa sức giàu mình rồi đó, mình thấy thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Mình không có kể công, kể của. Mình không có thấy mà mất thì giờ. Mà đó đang Chúa đang kêu gọi tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta không thể nào chúng ta đã nói biết lẽ thật mà chúng ta không biết Chúa. Thì Chúa nói rằng tình yêu thương của Chúa có trong chúng ta hay không? Chúng ta có cặp mắt của Chúa để nhìn thấy những người đang đối khác hay không? Cho nên tôi thấy rằng Chúa cho chúng ta rất nhiều. Và tôi thấy rằng đôi khi chúng ta có đầy đủ tài chánh trong quỹ của nhà thờ, đầy đủ giúp đỡ những người nghèo. Và tôi bảo đảm rất nhiều người nghèo mà quý vị có thể chưa từng thấy, đi những nơi đó chúng ta thấy rất nhiều. Mà không phải là họ làm biếng. Họ qua đây không biết tiếng Anh, không ai dẫn dắt, không ai dìu dắt, không ai giúp đỡ điều gì hết. Rồi đi đến đâu là người ta chê cười, không có biết gì hết. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa làm sao chúng ta thấy được những khung cảnh mà Chúa đã từng thấy. Có thể chúng ta học được bài học này một phần nào, chúng ta bước ra ở trong đường phố, chúng ta không còn giống như người xưa nữa. Chúng ta thấy những người khác hoàn toàn khác. Đó là những linh hồn mà Chúa đang kia chờ đợi, và Chúa dẫn dắt mình đến họ để săn sóc họ. Quý vị có nghĩ có thể điều đó không? Chúa đang chờ đợi mình giúp đỡ cho họ. Chúa có thể sẵn sàng giúp đỡ cho, phải không? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta, tại vì Chúa muốn chúng ta trở thành giống như ai? Giống như Chúa. Đó là thiên đàng phước cho những kẻ nghèo đói, vì thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Kết lại, Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa đã dạy cho chúng con một bài học sáng hôm nay, nhất là dạy cho con. Chúng con có thể biết nhiều giáo lý, có thể thuộc nhiều câu kinh thánh, nhưng mà điều thách thức chúng con sáng hôm nay là chúng con có yêu thương người khác giống như Chúa yêu thương hay không. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con, sức giàu cho mỗi người trong chúng con nhìn thấy những người chung quanh chúng con. Có những người bệnh tật mà không mở lời, và Chúa đã cho chúng con thấy điều đó để giúp đỡ cho họ. Có thể Chúa giúp đỡ chúng con thấy những người đang gặp sự khó khăn, khó gan, Chúa động lòng chúng con thương yêu họ. Có thể chúng con biết những người đang gặp khó khăn về trong tù hay là trong bệnh viện. Xin giúp đỡ chúng con động lòng dành thời giờ chăm sóc và thăm viếng. Đừng đẩy cho chúng con sống trong một đời sống biết đạo mà không biết hành đạo. Giúp đỡ cho chúng con giống như Chúa, vì chúng con thấy rằng Chúa xuống trần gian này, Chúa tìm mọi cách để nâng đỡ tất cả những sự khốn cùng của con người, nâng lên để cho họ nhìn thấy được Đức Chúa Trời là đầy sự yêu thương. Xin Chúa ban phước cho chúng con làm được điều đó, trở thành cánh tay và bàn chân của Ngài để ra đi giúp đỡ cho những người nghèo khổ, vì qua đó họ thấy được Đức Chúa Trời trong chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho một chúng con một ngày Sa-bát thánh. Chúa đã ôm ấp chúng con, che chở chúng con và ban phước cho chúng con. Xin Chúa sai chúng con ra đi, trở thành những môi miệng cho Chúa, đem tin lành này đến cho mọi người đầy tình yêu thương. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.